Dạ quý vị. Dạ, muốn nói về cái trả lời câu hỏi mà hai ngày trước hỏi mà chưa trả lời kịp, là cái khác biệt giữa cái định khi mình nhập định khi mà mình đang làm việc hoặc cái định mà khi mình niệm Phật nó khác chỗ nào. Thường thường á thì cái định nó có hai cái loại tổng quát. Cái định mà khi mà quý vị nhập định cái định mà trong cái động, cái định trong cái tỉnh. Tại lúc quý vị niệm Phật, quý vị có thể nhập vào cái định của tỉnh hoặc cái định của động. Quý vị đang đi nhiễu xung quanh cái Phật điện. Lúc đó, quý vị có thể nhập được cái định mà định trong cái động. Từ lúc đó quý vị đi nhiễu nhưng đều vẫn được định, nhập định trong cái động. Thành có thể tiếp tục đi nhiễu niệm Phật mà không có hút vào cái người đi trước mình. Đây cái là định đó giúp cái vị hoạt động như thường được. Ngược lại, cái vị ngồi xuống, cái vị tụng niệm Phật. Như khi cái vị ngồi niệm Phật đó, hoặc là lúc mà ngồi xuống đang niệm Phật, cái phần ngồi xuống niệm Phật, thì bỗng nhiên cái vị bỗng nhiên giật mình nói, ủa, tại sao mình ngủ gật hoặc là mình làm gì đó, mình không biết mình làm gì, mình không biết mình niệm Phật luôn nữa. Có không? Mấy người còn lại là kể như quý vị phải phải tu nhiều năm nữa. Nếu như quý vị ngủ mà thức dậy thì thường nó chả có gì khác biệt nhiều. Nếu như mà quý vị nhập định, như khi mà xuất định thì bỗng nhiên cái năng lực mình nó mạnh dễ sợ lắm. Khi cái vị mà muốn biết là mình thiệt sự mình có nhập định là không đó. Quý vị nhập mấy cái Phật tách như vậy, bắt đầu về công phu khuya rồi cũng ngọ này nọ, rồi cái bỗng nhiên làm giống như trong kinh A Di Đà nói đó, một ngày, hai ngày, ba ngày đó. Mình niệm Phật, mình theo cái Phật thất một ngày, hai ngày, ba ngày như kinh A Di Đà nói đó, bỗng nhiên cái vọng nó mạnh hơn nhiều, hơi nó mạnh hơn nhiều, nó dài hơn nhiều. Đó là bằng cớ chứ mình biết là mình viên nhập định. Động tĩnh với lúc động tĩnh với nhập định nó cũng tăng cái sức mình lên đó. Lúc mình niệm Phật á, chẳng như khi mình đi nhiễu như vậy, mình niệm Phật nhiều khi mình nhập cái định mà tĩnh á, là mình cứng lại luôn, đứng đi một chỗ thôi, là cái định trong tĩnh. Còn nếu mà lúc mình niệm Phật mà đi được như thường, nó là niệm Phật mà định trong cái động. Không cần biết là tĩnh động mà cái vị nhập định là tốt rồi. Nói chưa xong, cái định trong cái động với định trong cái tĩnh nó khác nhau chỗ nào? Cái định mà trong lúc cái vị động đó, chẳng hạn như cái vị đang làm việc đó, đang chú tâm mà đánh golf hoặc là đánh tennis. Những cái người mà bên chuyên viên mà gì đó thể thao đó, đánh tennis hoặc là này nọ, họ có những cái người tâm lý học gia dạy cho họ cách nhập định, cách thiền để họ vào cái định, họ phát triển cái định lực để khi họ đấu thì họ có lợi hơn cái người kia. Thì chẳng hạn như người ta nhập cái định là tại vì nhiều khi ta nhập định được là tại vì người ta luyện, ta luyện cái công phu để nhập định, hoặc là tại vì người ta có phước ta nhập định tự động. Thì khi mà cái vị nhập định mà động á, thì cái định đó nó càng hơn. Cái định mà trong tỉnh á, nó sâu hơn nhiều. Tại cái định mà tỉnh là cái vị thành lúc đó cái vị biết là cái định nó tỉnh là tại vì cái vị xuất định một cái bỗng nhiên không nhớ. Nhập định khi xuất định cái vị bỗng nhiên không biết giờ vừa qua, 45 phút vừa qua không biết làm gì không biết nữa. Cái đó là cái loại định tĩnh đó, mình không biết luôn nữa. Thành ra mình thoát ly cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình. Tại sao cái câu hỏi là tại sao nhiều khi là mình tỉnh, nhiều khi mình động? Ngài Tiểu Hoa nghe kể câu chuyện này. Ngài Tiểu Hoa không có bằng lái xe. Ngài thường hay đi đâu, ngài cũng có học người đệ tử chở ngài đi chiếc xe, một xe cũ rích, xe xe gì đó, bị bò chệt hả, bò ệt, xe bò ệt, xe bò ệt. Ngài Thiện Hóa lúc còn sống không bao giờ đi mấy cái xe ngon lành nữa. Thành ngài đi đâu có người đệ tử bên Nam lái xe đi. Ngài Thiện Hóa nó dặn cái ông sư đó nói nè, ngày nay con lái xe cẩn thận, đừng có nhập định giùm thầy nghe con. Mà cái ông này á, ông sư này là ông thích thiền dễ sợ lắm. Thành ra mà ông này mà ông lộn xộn, ông nhập định mà cái loại tỉnh một cái là chết, hai thầy trò chết với nhau đó. Sợ ông Thiên Hóa có nhắc hoài con được nhập định nghe chưa, có nhắc như vậy rồi. Tại sao như khi quý vị nhập cái định mà trong cái tỉnh cái định động, tại cái tâm quý vị nó muốn, thành ra cái tâm quý vị nó tự động nó quyết định, tại cái mình cái tâm mình nó sáng thì mình biết là trong cái hoàn cảnh mình cần làm cái chuyện này. Thì mặc dù mình niệm Phật nhưng đều mình có nhập định đi nữa, cái định nó sẽ không thể nào định tĩnh được. Nói giảng cái gì biết đừng có sợ là nói là niệm Phật bây giờ con có công phu niệm Phật rồi, bây giờ con sợ không dám lái xe, không dám niệm Phật nữa, tại sợ nhập định một cái là hút xe phiền lắm. Tại cái ông sư đó tầm bậy, ông hiểu, ông nghĩ là ông cứ nói là tôi thiền, tôi luyện bỏ là tôi phải nhập định. Đâu có đâu. Cái thế giới chúng tôi đó là tập thiền, tập niệm Phật để mà phục vụ cho người khác hữu hiệu hơn. Cái tâm mình khi mình thiền, mà học thiền, mình luyện niệm Phật là để mình muốn phát triển khả năng để mà phục vụ người khác. Chứ đâu phải cho mình đâu. Đâu phải... À, cái ông đó chở sư phụ mình đi, đại sư phụ, ông chỉ nghĩ tới mình ổng không à, ông chỉ muốn nhập định thôi, không nghĩ tới sư phụ ổng á, vẫn chưa hiểu pháp, tại sư phụ phải dạy. Ai thắc mắc gì khác không? Tại sao niệm Phật lúc chậm lúc nhanh? Người tạo làm như vậy mới dứt, mình làm như vậy thôi. Nói là ăn trưa xong một no một bụng đó, mình tụng đều đều như vậy ta sẽ ngủ gục. Nó lè thành nó bớt cái vọng tưởng. Vọng tưởng nó chạy vào không được. Nó khó chạy vào, mình tụng lè đó, vọng tưởng nó vào không được. Thì ra là mình tăng cái tốc lực, nó lè lè từ từ, cái 2 phút cuối cùng đó, nó lè nhất rồi mình ngừng lại. Cái đó là một cái phương tiện người ta khám, có nhiều người khám phá rằng nếu mà tụng lè như vậy xong ta ngừng tụng lại, ta vào cái chỗ mặc niệm đó, không ra phát tiếng nữa đó, không ra phát âm thanh nữa đấy, thì lúc đó đó có nhiều người ta cảm thấy là ta chú ý dễ hơn, niệm Phật dễ dàng hơn. Lý do chính là vì vậy đó. Cô này cô nói với con tụng lẹ không được, thầy nói không có cái chuyện đó đâu, cái tụng lẹ là chậm, tụng lẹ không được, cái đó chỉ là một cái óc cái vị nó nghĩ mình tụng lẹ không được, thầy không có cái chuyện đó đâu. Hai người này chắc là thấy không có vấn đề gì, cái cơ thể, cái cổ, cái họng, miệng lưỡi không có vấn đề gì hết á. Cái đó là cái tâm bệnh chứ không phải là cái gì, cái cơ thể của mình. Như tôi học cái pháp này từ mấy cái ông thầy mấy ông tổ sư người Tàu, công phu Phật thất mình đó, buổi sáng có làm công phu khuya rồi niệm Phật. Rồi có những người ta thông minh, ta nói thay vì mình tới mình niệm Phật thôi, tại sao mình bỏ hết tất cả công phu khuya, mình chỉ niệm Phật thôi, mình phải niệm Phật nhiều hơn không? Có nhiều người pháp sư ta chủ trương như vậy là tại họ không hiểu cái pháp môn niệm Phật. Thành cái vấn đề là họ không hiểu, chưa hiểu niệm Phật, tu tới nơi tới chốn, thành ra họ cứ chế cái mới ra. Thiệt ra họ cần theo cái phương pháp mấy ông tổ sư dạy, tổ sư Tịnh Độ dạy đó, thì cái hiệu quả cho chúng ta nhiều hơn nhiều. Tổ sư, cái việc của tổ sư là phải truyền lại cái pháp môn tu luyện mà nó hiệu quả nhất cho chúng ta. Trừ phi cái vị đã thành tổ sư rồi, cái vị muốn chế cái pháp mới thì không sao hết. Còn cái vị mà chưa phải tổ sư thì không nên sửa cái pháp người tổ sư dạy lại cho mình. Lúc thầy bắt đầu dạy tịnh độ đó, người ta nói là cái thông đạo rất là thịnh hành, người ta tu rất nhiều đó, là ta đi nam là chân trái, chân phải như đó, xong về cái đổi cái chân kia, mổ là chân mô là cái chân kia, rồi cứ đổi nhau như vậy. Thì họ nói thì tức cười lắm, tại vì người ta không mấy cái người tu họ tin một cách mù quáng dễ sợ lắm. Thành ra mấy người cao mà đi mà một bước thì mình bằng người cụt chân đi hai bước luôn, làm sao mà cái vị bắt người ta đi như vậy được. Thành nó cái pháp nó cồi quạng dễ sợ lắm. Mấy cái người mới tới chùa mà thầy nhìn biết từ nó từ đâu ra, mà cách nó đi bộ là thấy ngay chân nó cứng ngắc. Niệm Phật như vậy là sai rồi. Thành mình cứ nói mấy mà hai bữa vừa qua mình nói là về cái trạch pháp nhãn, phải nhận ra cái pháp môn niệm Phật đúng là sai. Và hỏi là cái phương pháp niệm Phật đúng là gì đó. Thành ra ngài nói cái trả lời cái đó nó khó trả lời lắm, tại vì thường thường cái trả lời câu hỏi làm sao cách phương pháp niệm Phật đúng là sao, thầy nói là cái phương pháp đúng là mình nhập vào cái đại chúng, rồi mà học cái cách gì niệm Phật sai đừng có làm. Từ từ mình sẽ còn lại chỉ là đúng thôi. Các vị hiểu không? Mỗi người niệm Phật nó khác. Nội cái đi nhiễu không? Mỗi người đi nhiễu khác nhau. Người niệm Phật khác nhau. Thành mỗi người có cái cách dùng công nó sai. Thành người làm trật á, sửa lại cho đúng. Thành quý vị phần còn lại là làm đúng. Cái đúng là mình đừng làm sai. Tóm tắt là như vậy. Cái câu hỏi là cái phương pháp niệm Phật đúng là gì thì câu hỏi đó là sai lầm. Không có phương pháp đúng gì hết á, chỉ có phương pháp sai thôi. Thực sự không cần biết cái sai là đúng. Câu hỏi nên nói là con cần không nên là nói là con niệm Phật nào là đúng, có đúng có đúng có sai, mà mình biết niệm Phật để mà nhập được niệm Phật tam muội mới là quan trọng. Nói cô Hiền Thông, cô nói là mình đi qua mặt họ. Hoặc là có cái đường đi lẹ hơn. Xì bánh xe đó. Nói biểu ngồi xuống đi. Cái người nói hey, thức dậy. Thầy lúc này phải hỏi thầy cách mà đối phó mà tốt nhất với trường hợp này là sao. Nó đừng có làm gì hết. Tốt nhất là gì? Người ta đi chậm làm sao bây giờ? Làm gì cô Quảng ơi? Đệ tử Tiên Hóa. cái này cái câu hỏi cái trả lời quý vị chứng minh quý vị cũng hiểu phương pháp niệm Phật, quý vị làm sai rồi. Ba ngày liên tiếp bắt đầu ngày mai lại, 3 ngày vừa qua là không có tính. Làm gì? Người ta nói có vấn đề mà sao mà nó không có vấn đề gì đâu. Cái bà này mỗi lần bà tới là chắc chắn là có cái khoảng cách bà với cái người trước, lúc nào cũng có hết đó. Không, người ta hỏi là tại những cái cô này đi đó, cô mỗi lần cô đi nhiễu là chuyên môn giữa có cái khoảng cách rất lớn giữa cô với người trước, càng ngày nó càng dài ra. Làm sao bây giờ? Câu trả lời là gì? Niệm Phật đi em. Cái pháp này, đại chúng này là quý vị á, đi theo cái người trước thôi. Cái pháp dạy quý vị á, là quý vị đi theo cái người trước thôi. Thật quý vị trong cái đại chúng mình á, có người theo cái mỗi cách khác nhau. Thì thật là quý vị muốn làm cách nào cũng được hết á. Cái gì cứ than phiền người ta đi chậm, thầy thấy cái người kia đi mày phải bước nhỏ như chân mèo vậy đó. Ngày hôm nay chúng ta tối nay nói pháp mà có ba cái vị tăng ni từ rất là cao hà từ mấy chùa là chùa khác tới, có người khùng mới tới chùa mình thôi, người bình thường không tới. Cái vị thấy cái câu cái lời dạy nó hay dễ sợ, đi theo người trước thôi, không cần biết quý vị làm gì, nó hay dễ sợ. Chúng tôi qua bên Đà Hàng á, cái đệ tử của cô Nhi Sư này nè, đi nhiễu mà xoáy. Người đi sau ai cũng tái mét mặt mày hết rồi. Thì theo đó không mà theo không được nữa. Cái gì theo? Ngồi đó mà phiền não. Mình có gì phiền não không thể tưởng được. Cái pháp nó có hiệu quả. Năm ngoái thôi đó, cô Ngân không có mặt ở đây. Học đệ tử thầy này nói cô là mừng đi chậm chậm dùng người ta gâu cái thói cô. Thầy nói cô chậm chậm được không? Nó không, con không biết chậm là gì. Thầy nói chậm là thì cái chậm á, thì nó chậm sao mà nó đi lẹ quá đi. Mà thầy cứ nhắc là nó, con biết không, cái người tới niệm Phật của mình toàn bà già, bà bô lão không à, ta đi không được nữa, ta rắp mổ tới nơi rồi. Thầy con đi chậm chậm dùm cho họ theo. Mà nó thầy cảm ơn thầy nhắc con 5 phút sau đi lại như thường. Cứ cuối cùng thầy cúi thầy đi chậm, thầy không theo nó. Thầy phiền não quá. Nói mẹ tức quá, không đi theo nó. Thầy nhìn nó tới, nó rượt tới thầy rồi. Thầy lúc thầy mới liếc qua nó, đi ngang thấy được cái mặt nó. Cái mặt nó ngơ, nó cứ phân vân không biết làm gì bây giờ. Tại ông thầy đi chậm quá đấy. Mình có mặt không được không? Chỉ theo người trước thôi, đừng có làm gì khác hết đấy. Thầy xin sám hối. Làm sao bây giờ? Thầy cảm ơn câu hỏi. Thầy muốn nhắc cái chuyện này. Thầy dạy cách phương pháp quý vị niệm Phật rất quan trọng. Mình chỉ lắng tai nghe cái tâm âm thanh của mình thôi. Người ta niệm sao trước mặt mình sao, sau lưng mình sao, mình cần biết, mình chỉ chú tâm cái âm thanh của mình thôi. Cái này là quán âm. Cái này cái pháp niệm Phật mà quán âm có nghĩa là cái gì, chỉ chú ý tới cái âm thanh của mình thôi. Lúc mình ngồi mặc niệm sao mà nghe âm thanh của mình bây giờ? Lúc cái gì mặc niệm đó, thì cái vị chú ý thì cái âm thanh đó, cái óc quý vị nó nghe được cái âm thanh, không cần lỗ tai, nó tự động nó nghe cái âm thanh của nó, chỉ nghe âm thanh của mình thôi. Đây là một cái phương pháp niệm Phật rất là hay, để cái vị dễ nhập định hơn. Cuối cùng kết thúc là thành người ta đi chậm, mình chỉ theo người ta thôi, không phải chuyện của mình. Tại cái phương pháp là chỉ theo người trước. Người đi sau mình phiền não với mình, nó không phải chuyện của mình, kệ người ta phiền não, kệ người ta. Nó giản dị như vậy, đừng có suy nghĩ. họ đi chậm, hoặc là tụng sai, hoặc là tụng tụng lớn quá. Mình có cái ngày đó quên tắm, mình không có phiền não, không được phiền não, vì là người tự động sẽ nhập định. Cái phương pháp đó nó rất là hay. Cái vị không cần hiểu, cái vị mà theo cái phương pháp là như vậy, cái vị sẽ rất dễ nhập định. Cái vị chỉ cần theo cái phương pháp như vậy, theo đại chúng thôi, theo đại chúng thôi, thì tự động sẽ nhập định. Tự động, không cần suy nghĩ, không cần phải cố gắng nữa luôn, chỉ theo thôi, đừng có bỏ cuộc, chỉ theo người trước thôi. Bất cứ chuyện xảy ra mình chỉ theo người ta thôi, đừng có viện cớ mà bỏ chạy ra coi thử là cái nồi nó sôi chưa nữa. Nó giản dị như vậy đó. Nếu cái vị làm như vậy, tự động cái óc cái vị nó sẽ trống ra và cái vị sẽ nhập định. Đây là cái phương pháp thiền niệm Phật mà bên thiền tông không có, niệm Phật mới có thôi. Cái hay dễ sợ đó. Cái vị làm như vậy sẽ nhập định. Thầy nói cái vị biết đó, là tại vì cái phương pháp nó hay quá đi, thành ra mặc dù phương pháp làm trật, mặc dù nó tu trật, nó vẫn nhập định được như thường. Thành nó tưởng nó làm đúng, tai hại lắm. Vì có được kết quả tốt, khá tốt, nhờ phương pháp sai lầm, thành ra bị kẹt cứng. Nó còn tai hại, rất là tai hại. Tụi nó kẹt dễ sợ. Cả lũ thầy trò kẹt cứng với nhau ấy. Mình nhìn cái lưng người ta, hoặc là nhìn cái giày người ta, hoặc là cái vớ người ta. Sao mà hỏi khó dữ vậy? Thầy trả lời cái này không được á. Chẳng dễ sợ. Nói đại pháp vơi tay con nít, trời đất ơi.
Thế thầy, khi mà ngồi niệm Phật mà buồn ngủ có phải chấm lại cái giấc ngủ không, hay là cứ ngủ đại?
Không sao trả lời bây giờ chứ ai hỏi chuyện đấy. Bên người xứ Mỹ này quá quá tự do này, không có phục thầy, không nể cái pháp gì hết, cái đại pháp mà không có kính trọng gì hết. Thầy dạy truyền đại pháp xong vẫn ngu gà ngu gật như thường. Cậy mắt ra nhớ, giãn mắt lại. Thế mình ra trốn ra xe ngủ một giấc, nhớ mở cửa nóng đó. Rồi tôi về có những hiểu gì hết nè. Chỉ vì thế học thiền biết bao nhiêu năm, buồn ngủ sao bây giờ? bị gài đang thiền mà buồn ngủ. Thiền mà buồn ngủ. Cái người tại vì thầy nhắc, ta dạy từ bây 7 cách khác nhau. Mấy cái lớp thiền nó mấy năm trước thầy dạy rồi, nó là Đức Phật dạy có 7 phương pháp để mà kháng cự lại cái buồn ngủ. Đứng dậy hả? Đứng dậy đi rửa mặt đi, đi uống nước này nọ, uống trà này nọ. Bấm này. Bấm ngón tay này. Còn lấy tâm sâu vào cái ngón tay mình á. Nó là Phật dạy cho cái tụi nguyên thủy. Có phải không? Khi mình đang ngồi thiền ngon lành dễ sợ, cái cuộc ngân ngân gửi tư tưởng. Ô mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá. Phải không cô ngân ngân? Đi chóc cái cô này á. Năm mà thiền thất đầu tiên cô tới tu là bữa nào thiền quan sát cô sau buổi trưa. Lúc nào ăn trưa xong cũng vậy. Vì cái tư tưởng nó khởi lên, tôi buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Quý vị đang theo cái tư tưởng đó ù xuống. Đó là cái phiền não. Mình đấu nó cũng được. Hoặc là mình chú tâm hơn nữa. Thay mình chạy theo tư tưởng đó, mình chú tâm vào cái niệm Phật, cái hồng danh Phật nó còn mình gồng lên để chú tâm nó. Mình đấu mà mình không đấu. Mình đấu là cái vị tạo cái thói quen đấu. Cái vị chú tâm nhiều hơn một tí. Có người cái tư tưởng khởi lên là bật tới, bật lui, hoặc là chống cho dựng lên để mình ngồi xong hả mẹ hả. Khi biết mình buồn ngủ như vậy, đừng có đấu làm cái gì, mình chú tâm nhiều hơn, biết mình đang buồn ngủ thì mình chỉ chú tâm mình niệm Phật mạnh hơn một tí nữa, chú ý hơn một tí, chú ý hơn một tí nữa thôi. Tự động quý vị sẽ ngủ, hoặc quý vị sẽ hết ngủ. Có hai trường hợp thôi, nó tự động nó xảy ra. Không cần phải lo. Đồng ý hay không đồng ý? Thì không thích cái gì đấu. Cố gắng hết sức của mình thôi. Tự động mình sẽ phá được. Đó là nghiệp báo của mình. Đấu nó làm cái gì? Tự tra khảo mình làm cái gì? Cái đó cái gì cách rất hơn là mình tự thách thức mình. Mình có đủ cái nghị lực để mình vật cái nghiệp báo này không? Sợ gì? Đầu tiên sẽ ngủ. Tự động nó sẽ từ từ nó sẽ hết cái buồn ngủ. Cái vì đủ cái phước tự động nó đi. Không cần phải làm gì hết. Không phải ngồi mà cong lưng, mà lúc đi nhiễu cũng cong lưng luôn nữa. Đó là tại vì cái khí nó chưa đầy. Khi mà khí cái vị nó đầy á, trong bụng nó đầy, tự động người nó thẳng ra. Không cần phải lo. Nếu mà chú ý thì giữ cái thẳng thôi. Rồi tu trên trình độ cao sẽ thấy, sẽ hiểu tại sao. Từ từ cái vị tu trên trình độ có công phu sẽ hiểu tại sao. Nếu quý vị hiểu được cái đó, quý vị có hề rồi đó. Nói cách khác, quý vị vẫn chưa hiểu, tu đi. Chưa có trí huệ đâu. Tối hôm qua mình nói về cái pháp dược sư đó. Tại vì mấy vị sư Đà Hàng này, sư Ni Đà Hàng này. Thầy giảng cho họ thấy cái, giảng nghĩa cho họ cái pháp nó hay vậy sợ. Bắt đầu tụng thần chú. Tụng cái chú dược sư xong rồi cho tụi nó ăn. Rồi xong rồi tụng cái tán cái. Cái pháp là cái pháp mình đi can thiệp cái chuyện giang hồ người ta. Thì giữa hai cái bên, hai cái đối phương họ có cái nợ nần với nhau, mà mình chùa mình đứng ở giữa là mình can thiệp vào. Thành khi mình can thiệp như vậy đó thì cái việc thì động chạm người ta thì phải bỗng nhiên có sự ân oán với giang hồ, mình phải trả cái nghiệp, mình tạo nghiệp. Thay vì giữa có hai người giải quyết với nhau, bây giờ chùa mình đứng ra mình đứng tìm cái giải quyết, là bỗng nhiên ba cái người nó tạo sự liên hệ giữa ba người. Thành chúng tôi chủ trương là không nên can thiệp chuyện giang hồ. Chúng tôi dạy cái gì, cái thu nhãn nó đừng có dùng, cứ tập thôi. Chừng nào mà đủ hỏa hầu tôi mới dạy cách dùng. Trước khi mà đủ sức á, thì không nên dùng. Không cần phải lề với ai hết đó. Mình không muốn can thiệp cái chuyện giang hồ. Cái pháp dược sư, cái pháp mà chuyên môn đi can thiệp chuyện người ta. Những chuyện can thiệp á, xảy ra hai người đang đấu với nhau. Mình nhảy vào nói đừng có đấu với nhau, đừng có đánh nhau nữa. Mình can thiệp từ đầu, cái phản đầu tiên là nó cắn mình ngay thôi. Nó cắn từ đâu chứ? Anh đã làm cái gì?
đây cách huấn luyện chúng tôi.
Cắn đau có phiền não là không?
Mình chấp nhận nó cắn mình, chấp nhận gì đau.
Cái chương trình huấn luyện của tôi như vậy đó. Cái chuyện nó thông thường, hai con chó nó cắn nhau, mình dạy vơi giữa đương nhiên nó đớp mình ngay à. Thứ nhất mình hỏi mình có bị phiền não là không? Thứ nhất mình hỏi mình có phiền não không? Thứ nhì á, nó cắn mình có gỡ nổi là không?
Thành ra cái phương pháp là quý vị không nên can thiệp
trừ phi quý vị có khả năng có thể hồi phục lại được. Thì như thầy Hiền Trì đó có kinh nghiệm về đá gà đó, cô Cần Ngân biết không? Vua đá gà đó, thầy nói một con gà đá 5 lần thôi, nuôi nó đá được 5 lần thôi. Thì mình cũng vậy, mình làm cái này 5 lần là mình tiêu rồi. Cái người xuất gia nó khổ như vậy đó. Rồi mấy cái người bên chùa Tàu đó mà ta có vào cái chùa mà không có cái pháp dược sư này, không coi là cái chùa này chùa thiệt nha. Chùa Tàu nào phải có pháp dược sư hết đó. Mà ông sư nào mà đứng đó mà làm pháp dược sư nó cắn chết luôn á. Cắn gỡ không nổi. Cái pháp này người Tàu mà bây giờ người Tàu không hiểu nữa. Thầy giảng cho biết pháp nó rất là hay. Nếu quý vị có đủ khả năng mà hồi mà gỡ được, tự động sẽ bị cắn. Thành bởi vì chúng ta phải cần thiền, cần niệm Phật, cần tụng chú để mình hồi phục lẹ hơn hoặc tốt hơn nữa, hoặc là nó cắn để răng nó gãy. Như ngày tôi khóa ngày làm cái pháp dược sư đứng nam mô bồ tát pháp di bi sa sư chiu lưu bi lưu đi. Ông từ ngày thôi đứng đó, lên tùng kinh này là con quỷ nó tới nó táp ngay lập tức. Chị thấy là găng nó rảy hết. Nó mới nể. Với trình độ ngày tiếng hóa thì cắn răng nó gãy. Trình độ mình á, cắn á. Mình á, nó cắn nó đau quá nhưng mình giả đồ mà không đau. À, đó phương pháp cái gì? nó cắn loạn sang ngọc. Nó đi người ta đòi tiền lại sao? Cái bà chưa bao giờ làm hết, không hiểu cái tâm trạng cái người khổ vậy. Người xuất gia khổ lắm, không làm á nó đòi tiền lại, mà làm nó cắn sao bây giờ? Nó còn đòi thì lại còn đi nó xấu rồi nè. Cái ông dễ dở dễ sợ. Cái pháp này không phải để đấu người ta. Ngài Thiền Hóa đứng đó không phải để đánh người ta. Cái pháp này là cái pháp mà mình giải quyết cái nợ bằng cách trả cái nợ cho người ta. Già người ta bị ung thư. Không có đấu. Cái phương pháp dược sư thì mình thường thường á, đại đa số là giải quyết cái nợ nần bằng cách là mình đổi cái khổ, cái bệnh hoạn với cái phước. Như Ngài Tiên Hóa, trình độ Ngài Tiên Hóa đó, Ngài đã làm nhiều quá rồi, thành ra có cái uy tín rồi. Hầu như lần đầu thì can thiệp cái con ma bệnh ung thư, nó biết nó khám phá, nó cắn Ngài không được, nó đánh Ngài không được, đánh Ngài thua. Đó, thành ra thay vì đấu ông sư này á, với ông sư này á, nhận cái phước ông nó lợi hơn nhiều. Rồi lần sau ta có uy tín rồi, ta tin tưởng thì nó giải quyết nó lẹ hơn tí, dễ hơn tí. Để nhiều khi, đôi khi họ không chịu giải quyết, nó phức tạp hơn nhiều. Nhiều khi nó cần nhiều hơn nữa mới giải quyết. Cái pháp nó chưa đủ để giải quyết. Không có gì hết. Mình chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhiều khi rất nhiều trường hợp nó có hiệu quả. Ai thắc mắc gì khác không?
Để bạch thầy trong Phật là trong trường hợp mình người tài gian từ tu về Phật ở nhà, thì có phải là mình đang trả lời công đình hợp này như sức nên nó mới đủ có phải nó cảm nhận đủ.
Người nào cũng có cái hạn chế, mình chịu thôi.
Nhưng khi Đức Phật giúp cũng không được nữa, nhưng khi cũng không muốn giúp.
Cái quan niệm này là có cái nợ, có cái chủ nợ. Nên cái quan niệm này là mình biết có mình nợ người ta thì mình trả cái nợ đó, chứ không phải mình chạy. Mình trả nợ đi, kiếp sau nó tới nó đòi tiếp. Nợ thì phải trả. Nhiều khi bên Trung Hoa người hay Á Châu mình đại hàng phải riêng đại hàng không, người ta xuất gia ta cạo đầu một cái người ta mà bệnh lành bệnh. Thầy nghe nhiều chuyện như vậy lắm. Họ thực sự là họ có nhiều người thấy nhiều người như vậy. Tại sao như vậy? Có nhiều người, có một số người ta cạo đầu, ta xuất gia một cái ta mới bệnh an y, nó lành bệnh.
Có nhiều cái lý do khác nhau,
không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy đâu. Một cái lý do mà giản dị nhất á, khi người ta cạo đầu rồi đó, họ sống cuộc đời thanh tịnh hơn, họ ngừng tạo mấy cái ác nghiệp. Đó là cái lý do chính là để cho họ hồi phục được mấy cái bệnh an y đó. Họ sám hối, họ được dạy cái phương pháp sám hối, họ được sự bảo vệ cho cái ông sư đó. Ngài Thiên Hóa đã bảo vệ đệ tử ngài, có một trường hợp thầy biết ngài bảo vệ không nổi, nó vẫn giết như thường. Cái chùa mình không có chuyện đó được đâu. Ông thầy nè, trong tương lai sẽ phát cho mình nghe. Cho ra đồ rượu đó chị không nên cho. Cái gì mà cho tờ rượu nhiều đó, trong tương lai dễ bệnh chán đời lắm. Cho ra đồ cẩn thận. Cho người ta ăn mía nhiều quá đó, trông mập lắm. Hết thì giờ ngừng lại đây.